Nam mô
tất cả chúng sanh đều còn trong cái nỗi khổ, chưa thoát được khổ. Là quý vị biết vì đâu không? Tức là mình chưa ra được khỏi vòng sanh tử, còn bị một cái khổ lớn của sanh tử nó trói buộc, phải không? Cho nên từ đó nó mới có những cái khổ khác đó. Thì khổ lớn của sanh tử là cái khổ nhất, mà thường là ai chưa ra đó thì bị tất cả những cái khổ khác nó kéo theo đó. Cho nên thường những vị mà tu hành miên mật đó thường khắc trên trạng cái câu là sanh tử sự đại, phải không? Có nghĩa là cái việc sanh tử là việc lớn, phải giải quyết cho xong đó. Thì khổ sanh tử là khổ lớn. Nhưng mà bây giờ mình muốn hết khổ thì mình nhắm ngay gốc, có nghĩa là phải thoát được cái khổ của sanh tử. Khổ lớn sanh tử thoát thì bao nhiêu khổ khác không còn đó. Thì bây giờ mình đặt lại một câu hỏi: muốn thoát được cái khổ lớn của sanh tử đó đó thì phải làm sao? Quý vị biết phải làm sao không? Thì Đức Phật cũng gọi dạy, trong kinh gọi dạy là kiến Phật liệu sanh tử, phải không? Có nghĩa là sao? Thấy được Phật thì hết sanh tử. Nói gọn là như vậy. Hết sanh tử thì không còn khổ nào chi phối nữa. Đó. Thì đó là cái gốc. Mình thoát được cái khổ sanh tử đó đó thì bao nhiêu khổ khác không còn chi phối mình nữa. Thì tất cả chúng ta đi chùa cũng như quý thầy, quý cô ở đây đi tu cũng vậy thôi, cũng chỉ là để được giải thoát sanh tử, cũng chỉ là giải thoát cái khổ sanh tử đó. Đó. Thì thoát được sanh tử thì đó là mình được giải thoát, được an nhiên tự tại và không còn bị các khổ các chi phối. Thì vì muốn thấy Phật để được liệu sanh tử thì đó là mục đích chính của việc tu hành. Cho nên đề tài nội chuyện hôm nay quý thầy sẽ trao đổi với toàn thể quý Phật tử là kiến Phật liệu sanh tử. Thì đầu tiên á, kiến Phật liệu sanh tử chắc rằng quý vị nghe thường, phải không? Thường thường quý vị tụng kinh mà có câu gì mà nguyện đồng niệm Phật nhân cảm ứng tùy thời hiện đó, phải không? Lâm chung Tây phương cảnh phương minh tại mục tiên đó. Đó, sám Tây phương đó. Dạ, thì trong đó có cái câu là kiện Phật liệu sanh tử như nhật độ nhất thiết vô biên phiền não đoàn, phải không? Vô lượng pháp môn tu, đó vân vân. Thì hàng ngày mình tổng thuộc lòng. Nhưng mà có bao giờ quý vị đặt lại cái chữ kiện Phật liệu sanh tử là gì không? Một câu mà mình thông á thì chắc rằng là bây giờ hết khổ rồi. Nhưng mà mình tụng rất nhiều biển mà tới bây giờ vẫn còn khổ thì như vậy là mình chưa thông, phải không? Đó, thì chư tổ cũng vậy. Mình tụng kinh nhiều, nhưng mà nếu ngay một câu mình thông á, thông nghĩa lý, thấm nhập và sống được á, thì đó là có lời hơn mình tụng nhiều mà không hiểu. Chư tổ cũng ví dụ giống như là biển cả tuy nhiều, nhưng mà mình chỉ cần nếm được một giọt thôi thì mình sẽ biết được tất cả những cái vị của trăm dòng. Có nghĩa là biển thì có nhiều dòng chảy về tụ thành biển. Thì bây giờ dòng nhiều, nhưng mà mình thường hay đi đếm dòng sông mà mình chưa bao giờ nếm. Bây giờ mình đến nếm một giọt thôi thì mình biết được tất cả vị. Cũng vậy, tụng kinh thì không phải là lỗi, kinh không có gì lỗi, tụng là tốt thôi. Nhưng mà ngay một câu mà mình thâm nhập được thì mình mới có lợi ích thiết thực. Thì hôm nay mình xoay quanh vấn đề là cái câu kiện Phật liệu sanh tử đó. Thì đầu tiên mình muốn đi vào cái nghĩa lý á, thì trước tiên mình phải hiểu cái nghĩa của câu đó. Bây giờ kiện Phật liệu sanh tử, thì kiện Phật nghĩa là sao? Cái nghĩa nôm na nhất có nghĩa là thấy Phật, gặp Phật, phải không? À, liệu sanh tử thì thường á, theo chữ liệu có nghĩa là tỏ rõ, có nghĩa là xong. Liệu sanh tử có nghĩa là mình tỏ rõ cái bản chất thực của sanh tử và vượt qua họ sanh tử, không còn bị sanh tử chi phối. Tức là mình nói gọn cho dễ hiểu, dễ nắm á, là liệu sanh tử có nghĩa là mình đã vượt qua họ sanh tử, vượt lên trên sanh tử và không còn bị sanh tử chi phối nữa. Đó, đó là nói gọn. Chứ còn nếu mà nói kỹ hơn á, liệu sanh tử thì nó gồm có là liệu sanh và liệu thoát. Cho nên thường mình hay nghe nói cái câu là liệu sanh thoát tử, phải không? Đó, liệu sanh thoát tử không ngăn ngại tám giới ra vào độ chúng sanh đó. Đó, thì nếu mà nói đủ á, là liệu sanh và thoát tử thì gồm có liệu sanh và liệu thoát. Thì liệu sanh á, có nghĩa là mình đang còn sống ngay trong cảnh đời này nè, nhưng mà mình không còn bị cái cảnh của cuộc đời chi phối. Mình vượt lên trên cái cảnh sanh tử cuộc đời đó, không còn bị nó chi phối, không còn bị nó làm khổ lụy, thì đó là liệu sanh. Còn liệu thoát là sao? Có nghĩa là khi chết mình được an nhiên giải thoát được sanh tử, mình không còn bị cái chết làm khổ, hoặc là không còn bị trói buộc trong cái vòng sanh tử của tam giới nữa. Đó, thì vì mà được liệu thoát á, thì tùy duyên phát nguyện vào đời họ độ chúng sanh, làm tròn bản nguyện của mình để tròn quả vị Phật, chứ không còn gì ràng buộc, trói buộc, không có gì làm ngăn ngại. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta tu hành muốn được liệu sanh tử, tức là mình muốn vượt lên trên, vượt khỏi sanh tử, không còn bị sanh tử chi phối, thì Đức Phật dạy chúng ta phải kiến Phật, phải không? Phải thấy Phật, gặp Phật thì mới được liệu sanh tử. Thì đó là chúng ta hiểu được câu kiến Phật liệu sanh tử, phải không? Thì đó là mới giải thích về nghĩa lý thôi. Còn chiều sâu của câu này á, thì lần lượt đi vào bài quý vị sẽ thấy. Tại vì chữ liệu này mà dạy ra thì nó không phải là bình thường, nó rất là sâu. Thì bây giờ tóm lại một câu gọn nhất cho quý vị dễ nắm. Kiến Phật liệu sanh tử có nghĩa là thấy Phật, gặp Phật thì giải thoát được sanh tử. Và phải thấy Phật, chỉ có thấy được Phật, gặp được Phật mới có khả năng giải thoát được sanh tử. Đó. Thì bây giờ chúng ta phải thấy Phật như thế nào? Phải thấy Phật như thế nào thì liệu sanh tử? Quý vị biết, mình đọc trong kinh sử vào thời Đức Phật còn tại thế, thì có nhiều vị vừa đến gặp Đức Phật, duyên các ngài túc duyên đầy đủ, cho nên vừa gặp vừa thấy Phật thì các ngài liền chứng quả và giải thoát được sanh tử ngay tại chỗ. Đó. Rồi cũng có một trường hợp là có nhiều vị đến gặp Phật rồi xuất gia, nghe pháp, tu hành, chứng quả rồi cũng giải thoát sanh tử. Đó. Thì đó là sao? Nhờ thấy Phật, nhờ gặp Phật mà được giải thoát sanh tử, phải không? Còn nếu Phật không ra đời thì ai khai ánh sáng cho? Đó. Thì quý vị đọc trong sử, trong kinh cũng chép lại rất là nhiều vị đệ tử của Phật cũng chứng đạo, cũng giải thoát sanh tử như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta xét lại trên thực tế. Tại vì cái câu kiện Phật liệu sanh tử có nghĩa là mình thấy Phật thì liệu sanh tử. Thấy Phật thì liệu sanh tử có nghĩa là thấy thì liệu, chứ không thể là không liệu, phải không? Nhưng mà bây giờ trên thực tế, thì vào thời Đức Phật còn tại thế, quý vị xét lại, bất cứ người nào thấy Phật, gặp Phật thì cũng đều được giải thoát sanh tử hết. Hay là có người thì giải thoát mà có người thì không? Có người giải thoát, có người không, phải không? Sao là vậy? Nói thấy Phật thì liệu sanh tử, mà sao bây giờ có người giải thoát, có người không? Vậy là nó, cái câu này chưa tròn vẹn à? Tức là có vị thấy Phật, gặp Phật thì liền liệu sanh tử. Có vị gặp Phật, thấy Phật rồi ý pháp tu hành cũng liệu sanh tử. Nhưng mà cũng có không ít người thấy Phật, gặp Phật mà không liệu sanh tử, phải không? Đó. Quý vị biết, Trượng Già Cấp Cô Độc là một trong những vị đại thị chủ thời Đức Phật. Chắc quý vị đọc sử thì biết. Ông rất là tín kính Tam Bảo, nhưng mà trong nhà ông có một cái chuyện không được bình thường, có nghĩa là có một cái bà lão nô bộc. Bà này bà rất là trung thành với chủ và làm việc rất là tận tụy nhiệt tình. Thì chính vì có niềm tin như vậy cho nên bao nhiêu khó vừa vàng bạc thì trưởng giả cấp cô độc đều giao cho bà này giữ chìa khóa, thì bà có hết toàn bộ. Nhưng mà trưởng giả cấp cô độc á, đặc biệt là khi thấy có người nghèo khó vào xin á, thì trưởng giả đem cho một cách dễ dàng mà không quý tiếc. Cho nên bà này bà sẵn được lòng, bà hối tiếc dữ lắm, bà tiếc của. Mấy Phật tử biết người mà được trưởng giả quý trọng và cũng dường nhiều nhất là ai? Là Đức Phật và chư vị đệ tử đó. Cho nên mỗi lần mà Đức Phật đến á, là có gần tới 1250 vị đệ tử đi theo, phải không? Đệ tử thì nhiều nhưng mà đi theo ngài thì ít nhất cũng phải 500 vị. Cho nên mỗi lần cũng vậy là háo dữ lắm. Bởi bà này bà thấy là bà tiếc, mà bà càng tiếc á, thì bà càng tức, bà ghét Đức Phật. Có nhiều lần bổ thị như vậy bà chịu hết nổi rồi, cái bà mới phát nguyện, bà nói từ nay về sau là tôi không muốn gặp mặt khổng Phật nữa, tôi không muốn nghe pháp ông nữa, và không muốn gặp mặt mấy ông thầy tỳ kheo nữa. Không tới nhà ông làm hao quá phải không? Quý vị biết cái chuyện tốt á, thì ít ai để ý, nhắc cũng nghe, nhưng mà chuyện xấu thì đồn nhanh lắm. Cho nên khi mà bà vừa phát cái nguyện đó thì người ta đồn rao khắp đây, đồn rao khắp thì đến tai bà Mạc Lị Phu Nhân. Thì hoàng hậu Mạc Lị Phu Nhân vốn là một người rất là tín kính Phật pháp, cho nên thấy rằng ông Tu Đạt, tức là ông cấp cô độc, là một người kính tín Tam Bảo, mà tại sao lại trong nhà có một cái bà già như vậy thì vô lý quá. Cho nên bà mới tìm cách để khuyên họ bà này. Tại vì quý vị biết cái tội mà phỉ bạn Đức Phật như vậy á, thì lớn lắm. Cho nên bà muốn cứu bà thoát khỏi cái tội này. Thì lúc bấy giờ bà mới bàn với ông cấp cô độc á, là bà sẽ thiệt một cái bữa trai cúng dường Đức Phật và chư vị thánh đệ tử. Thì bây giờ bà muốn mượn cái bà lão nô bộc này để mà phục dịch, phục vụ trong cái bữa cúng dường đó. Thì ông cấp cô độc vốn là một người tín kính Phật, mà bà hoàng hậu ra lệnh thì ông không dám trái. Mà nhất là người mà tín kính Phật thì nghe cúng dường Phật thì ông lại càng tán thán nữa. Cho nên ông sai bà, cho bà đến để mà giúp hoàng hậu trong cái lễ cúng dường đó. Thì lúc bấy giờ ông cấp cô độc ông sắm sửa vàng cho vào một cái mâm và đem đến để mà đưa cho hoàng hậu, để giống như là chúng trong vấn đề mà cúng dường trai tăng đó. Thì quý Phật tử biết khi mà bà này bà vừa đem mâm vàng bạc cháu bảo định dâng cho hoàng hậu xong thì bà quay gót lui, thì tình cờ gặp Đức Phật bước vô. Bà mới phát nguyện là không thèm thấy mặt Phật, mà bây giờ gặp Phật không biết làm sao, bà luống cuống, bà chạy ra ngày sau, chạy ra ngày sau không gặp Phật nữa. Bà quỳnh cuộn, bà chạy ra cửa hông không gặp Phật luôn, bốn phương tám hướng đi chỗ nào không gặp Phật hết. Thành ra bà không biết làm sao nữa, bà phụ phục xuống mà cúi mặt xuống đất, cúi xuống không thấy Phật luôn nữa. Kể bắt đầu bà không còn kể là tội và gì nữa, có nghĩa là nếu mà bỏ đi thì bị hoàng hậu Mạc Lị Phu Nhân phạt, nhưng bà không còn nghĩ tới chuyện đó và cứ chạy thẳng về nhà, đóng phòng kín lại, bưng mặt, mười ngón tay bà cũng hiện thành mười Đức Phật nữa. Bà đóng phòng kín mà bà cũng không có rời được cái hình dạng Phật, cho nên bà tức quá, tức tội bà giận dữ, bà chịu không nổi. Thì đáng thọ trai thì Đức Phật cũng không nói gì vấn đề đó. Mà sau khi thọ trai xong á, thì Đức Phật mới nói ngài La Hô La là cái bà thị chủ cái này á, là bà có duyên với con, cho nên thọ trái rồi thì con nên đến đồ bà đó. Thì sau khi mà Đức Phật dạy ngài La Hầu La vâng lời, cho nên đến trước phong bà và gọi bà lão ơi. Thì khi mà nghe tiếng gọi, tự nhiên bà trong lòng bà vui mừng lên nè, bà hoan hỷ vô cùng, bà chạy ra bà mở cửa. Thì lúc bấy giờ ngài La Hầu La mới thuyết về cái pháp thập thiện cho bà nghe. Tại vì lúc này không biết con mắt của bà nó không được bình thường hay sao, mà bà thấy La Hầu La giống như là một người mà chủ quậy trời xuống vậy đó. Bà rất là tín kính, đảnh lễ, cúng kính vô cùng. Thì lúc bấy giờ ngài La Hầu La ngài nói pháp thập thiện cho bà nghe, thì bà mới cởi mở tâm ra, bà mới nói là ngài có là một vị chủ của đệ thiên, cho nên hôm nay ngài mới thể hiện xuống đây nói cho tôi những cái bài pháp mà ví diệu này. Chứ còn cái ông Cô Đàm kia với mấy đệ tử ổng là nói pháp thua nhiều, không có nói được pháp này. Thì lúc bấy giờ ngài La Hầu La ngài nói không phải, thật ra thì trên đời này không ai hơn Đức Thế Tôn, và những bài pháp tôi nói ra đây cũng là tôi học được từ Đức Đấng Như Lai của tôi, bậc thầy tôi thôi. Thì bà dụi mắt bà thấy lại, ủa đây cũng là ông tỳ kheo đệ tử Phật nữa, chứ đâu phải là trời xuống phải không? Nhưng mà pháp thẩm rồi á, thì bây giờ trong lòng nó đâu có đổi. Cho nên khi mà bà có cái tấm lớn đó thì bà không còn bọn sẹn nữa. Thì bà mới nói là như vậy là bà ăn năn vô cùng, và bà đảnh lễ sám hối ngài La Hầu La và năn nỉ ngài La Hầu La tạo điều kiện cho bà được gặp Phật và sám hối Đức Phật để được xin xuất gia tu hành. thì quý vị biết đối với Đức Phật thì sẵn sàng hỷ xả và pháp Phật thì bình đẳng, phải không? Cho nên khi đến sám hối Đức Phật xong thì bà xuất gia tu hành và chứng được quả rất là nhanh. Thì cái lý do mà Ngài La Hầu La Ngài độ được như vậy á, là do vì bà này với Ngài La Hầu La là nhiều đời là mẹ con với nhau. Cho nên khi nghe cái tiếng là làm như có cái gì quỷ kính liền à. Cho nên độ rất là dễ. Mà Đức Phật á, thì có một cái duyên tiên kiếp đón được thuận, là tại vì trong một tiên kiếp á, cái bà lão nô bộc này bà là một hoàng tử mà đi xuất gia, thì học hiểu rất là thông và dự giới rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà bị kẹt một điều là rơi vào tà kiến, có nghĩa là không có chánh kiến mà tu sai, cho nên sanh tà kiến. Thì lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo rất là giỏi đến thuyết cho vị tỳ kheo hoàng tử này nghe, nhưng mà ông hoàng tử này ông không chịu nghe mà ông còn chửi rủa mặn nhiệt vị tỳ kheo này nữa. Thì chính vì cái quả mà mặn nhiệt đó đó, cho nên đã trải qua trong địa ngục chịu khổ rồi, thì sau khi được sanh làm thân người cũng phải chịu làm thân nô bộc nữa. Thì cái vị tỳ kheo mà là hoàng tử kiếp trước, chính ngày nay là bà lão nô bộc, và thầy tỳ kheo giỏi mà thuyết đạo cho nghe thì chính là Đức Phật ngày hôm nay. Thì còn một cái duyên của kiếp trước, cho nên hôm nay Đức Phật nói bà không chịu nghe, bà đòi bưng mặt bà chạy thôi đó. Thì bây giờ xét lại câu chuyện, quý vị thấy nếu mà mình nói thầy Phật liệu sanh tử thì cái bà kia, bà thầy Phật bà đâu có liệu đâu, bưng mặt bà chạy phải không, mà bà khổ nữa, thì như vậy là bà đâu có liệu phải không, thầy Phật bà con đâu khổ nữa chứ liệu đâu. Rồi kệ nữa, nếu mà nói thầy Phật Phật giả hóa liệu sanh tử thì tại sao bà già đó Đức Phật không từ độ được mà phải nhờ tới người đệ tử là Ngài La Hầu La đó. Thì như vậy là trong trường hợp này bà này thầy Phật mà cũng không chịu liệu sanh tử đó. Thì như vậy là câu đó chưa có tròn phải không. Bây giờ thêm một cái ví dụ nữa, quý vị biết trong cái thành U Du đó thì có một cô gái tên là hình như là Màng La Hoa, đúng rồi, cô này đẹp nhất thành và con của một vị trưởng giả giàu có. Thì cũng giống như bao nhiêu gia đình khác, ông bà thân cô này muộn tròn cho người con mình một người mà gọi là xứng lứa vừa đôi, thì phải nói rất là đẹp, xứng vị mình mới có thể làm rể nhà mình. Thì bao nhiêu lần trông mong nhưng mà không tìm ra người. Một hôm Đức Phật đi du hóa ngang thành U Du, thì cái ông già ông thấy như vậy, ông giật mình, ông nói không ngờ trên đời này lại có một người đẹp như vậy. Cho nên ông nói đây là chắc là chàng rể của mình rồi đây. Thì ông mới chạy lại, ông ngỏ lời với Đức Phật. Ông nói này ông Sa Môn, tôi nói thật ra thì nhà tôi cũng giàu có, mà con gái tôi cũng đẹp lắm, lão nó chọn mà chưa có ai vừa lòng. Thế bây giờ ông là một người phải nói rất là đẹp mà tôi thấy chậm được rồi đó, bây giờ giống như là năn nỉ ông về nhà làm rể. Thì Đức Phật làm thinh. Đức Phật làm thinh xong á, ông tưởng đó Đức Phật làm thinh có nghĩa là bằng lòng, cho nên ông nói vậy thì ông đợi đây chút, tôi về tôi kêu bà tới đây đặng mời ông về. Thì khi mà chạy về nhà kêu bà thì bà hội hạ chạy ra. Khi tới thì không còn thấy Đức Phật nữa. Nói ủa ông khi nãy ông bằng lòng với bộ ông chiều lắm mà sao bây giờ ông đi đâu rồi. Thì lúc bấy giờ là hai vợ chồng mới tìm qua đi đâu, thì nhìn dấu chân á, thì quý vị biết dấu chân Đức Phật giữa băng chân có cái vân thiên luân. Thì theo trong 80 tượng tổ á, 80 vẻ đẹp á, 32 tượng tổ, thì cái vân thiên luân này á là xuất hiện thì biết rằng người đó không còn nhịp nữa, không còn nhịp ải nữa. Cho nên bà này bà biết tượng số, bà nói là hỏng rồi ông ơi, cái người này tuy đẹp thiệt nhưng mà chân mà có cái vân này là họ không còn nhịp ải, thì người này không bao giờ lập gia đình đâu. Thì ông nói bà ở đó mà còn nói tượng về số, khi nãy tôi thấy ông làm thanh ông chịu rồi. Thì khi đó đang nói có nói về thôi, thì thấy Đức Phật đang ngồi giữa một khúc cây, một tàng cây mạng để thọ trai. Thì quý vị biết lúc đó ông nói đó đó, ông đang ngồi đằng kia, đi lại đằng kia gặp ông. Thì khi vừa đi đến, hai ông bà nói chuyện, thì Đức Phật mới tùy duyên để mà thuyết pháp. Thì sau khi Đức Phật thuyết pháp cho thầy rõ rồi á, thì hai người này liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Quý vị biết Tu Đà Hoàn là một trong bốn quả thanh văn, là quả đầu tiên. Thì người chứng được quả này thì bất thổi chuyển đối với chánh pháp, có nghĩa là không còn thổi thất niềm tin nữa, tin mạnh, tin chắc. Thì sau khi chứng quả Tu Đà Hoàn rồi á, thì hai vị này bị Phật pháp và không còn ý định là đem con gái gà nữa. Thì lúc bấy giờ đứa nô tì, quý vị biết, nó trộn sau khúc cây, nó nghe hết mọi chuyện, cho nên nó hớt hải, nó chạy về, nó bảo với cái cô tiểu thư ở nhà, tiểu thư ơi, hỏng hết rồi. Thế cô hỏi hỏng cái gì? Nói hỏng cái chuyện của tiểu thư. Nói hỏng sao, kể ngay coi. Nói không có ai giống như cái ông đó. ông nói nào là, nhưng mà không dám nói đâu. Nó thì nói đi, tôi cho phép nói đó. Quý vị biết tại sao không dám nói không? Cái lúc bấy giờ cái cô nói tin, cô nói là tiểu thư là một cái đại hôi thối, tiểu thư là đồ dơ, tiểu thư cái vẻ đẹp đó chỉ là có thể lừa phỉnh những cái người ngu ngốc thôi, chứ còn đối với Thế Tôn thì đụng đến mông chân cũng được nữa. Cô này cô nghe cô chịu hết nổi rồi, cô nói thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, im đi, không được đem chuyện này nói với người thứ hai nữa. Thì khi đó cô này cô tức quá, cho nên cô mới nói được rồi, cái hồi nào giờ chưa có ai dám khinh rẻ như vậy, và nhiều người đến cầu mong nhưng mà cô cũng không chấp nhận nữa, mà hôm nay ông này dám phỉ nhục cô như vậy, cho nên cô ốm trong lòng một cái mối hận trả thù. Và lúc bấy giờ cô muốn trả thù được thì phải làm hoàng hậu, làm cung phi mà trả thù được phải không? Cho nên cô cho tin rằng là cô chấp nhận về làm hoàng hậu với đại vương thành U Du. Thì khi mà về làm hoàng hậu, trải nhiều năm trôi qua thì bà ôm ấp một cái mối hận như vậy. Cho nên tới một ngày nọ thì bao nhiêu cái tay mà chữ lồn mượn mà gọi là nổi tiếng đó thì được mượn về, chuẩn bị ngay khi Đức Thế Tôn và Ngài A Nan lại qua du hóa vùng đó đi khất thực. Trên đường đi khất thực á, thì những người đó họ chửi xối xả, nhưng mà Đức Phật vẫn điềm nhiên đi qua giống như bao nhiêu chỗ khác. Thì Ngài A Nan chịu hết nổi rồi, bạch Đức Thế Tôn thôi bây giờ mình đi chỗ khác thôi. Thì giải thoại cũng dài, nhưng mà đại loại là sau khi mà Đức Phật hỏi với Ngài A Nan là lý do tại sao mình phải đi chỗ khác, thì Ngài A Nan nói là những nơi đó họ sẽ kính trọng hơn. Thì nói tại sao họ kính trọng mình? Thì nói tại vì những nơi đó là đã được Đức Phật giáo hóa, thích nghe pháp Phật, cho nên người ta kính trọng Ngài, thì mình nên đến đó. Chứ còn những chỗ này họ không tin Phật, họ chửi như vậy thì mình đi như vậy rất là khổ. Thì Đức Phật nói nếu như mà có một vị thầy thuộc giỏi thì họ có trướng cái bảng rằng là bổn hiệu này chỉ trị bệnh cho những người lành mạnh, chứ còn người bị bệnh nan y thì đi chỗ khác, có không? Thì nói giờ không bao giờ có. Thì cùng vậy, Đức Phật ra đời là vì muốn cứu khổ chúng sanh. Thì những chúng sanh này họ đang là khổ thì cần ta cứu, mình đến ở đây để cứu. Chứ còn những chỗ kia người ta nghe pháp rồi, tin rồi, thì chuyện đó không phải là gấp lắm, từ từ cứu sau. Thì sau khi mà nghe hai thầy trò Đức Phật bàn qua bàn về như vậy, thì những cái người chịu lồn bưởng này họ lắng nghe được, họ thấm nhập, họ thấy được cái lòng quảng đại từ bi của Đức Thế Tôn, cho nên họ mới ra sám hội và học pháp. Vào khoảng một thời gian lâu sau thì trong thành này toàn là những người đều tín kính Tam Bảo. Nhưng mà cái bà hoàng hậu này á, bà chỉ còn tức giận và sổ những cái lời xuống với những cái người trong thành cung thành thôi.